Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử kính mến. Khóa tu Phật thất lần thứ 40 này, chúng tôi có duyên lành lớn là được trên sư phụ cũng như sư đại đức tăng tại Bổn Từ chỉ dạy chúng tôi lên đây để cùng với quý Phật tử cùng nhau để trao đổi, cùng nhau chia sẻ về những lời Đức Phật dạy. Không biết quý Phật tử mình có hoan hỷ không? Dạ, chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn tấm lòng tốt của quý Phật tử. Thì lời đầu tiên, chúng tôi cũng không sao quên được những cái lời chúc chân tình, đó là thần tâm nguyện cầu Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn đầy đủ sức khỏe và luôn có một trái tim sống vì người và luôn mở rộng vòng tay yêu thương chan hòa đến muôn loài vạn vật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trải qua thời gian 49 năm hoằng hóa độ sinh, Đức Thế Tôn đã để lại một kho tàng giáo điển hết sức là vĩ đại, có thể nói là bao la vô bờ bến. Chúng tôi đứng trước cái vĩ đại đó cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ, thì cũng như hôm nay chúng tôi đứng trước một cái đạo tràng hết sức là đông đảo, hết sức là trang nghiêm như thế này, thì chúng tôi cảm thấy mình vô cùng yếu ớt và bé nhỏ hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý vị nhìn về bản thân của chúng tôi đó, quý vị thấy chúng tôi rất là còn trẻ. Chính từ chỗ trẻ đó mà sở tu, sở học của chúng tôi rất là còn kém cỏi, ác hẳn là cũng thua quý tử mình nữa. Cho nên chúng tôi cảm thấy mình hết sức là áy náy trong lòng. Không biết buổi pháp thoại này có nói được những gì không? Thôi nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con, và nguyện trái tim của Phật tử yêu thương chúng tôi, để chúng tôi bình thản, chúng tôi nói cho được mật lạt hơn. Thì đó, với những yếu kém đó, nếu hôm nay mà trong lúc tâm sự đó có gì mà sơ sót lời văn đó, thì lụng cũng không mấy mật lạt. Thì cũng kính mong toàn thể quý Phật tử vì lòng thương mà tha thứ và bỏ qua cho chúng tôi. Và bây giờ đứng trước vô vàn trái tim thân yêu chào đón, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu một đề tài mang tựa đề hết sức là thân cao và tinh khiết, đó là Liên Hoa Thắm Mãi Ngàn Đời. Nam mô A Di Đà Phật. Quyết tử nghe cái đề tài có dễ thương không? À, thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu đề tài. À, chúng ta phải tìm hiểu hai chữ liên hoa. Thưa quý vị, chữ liên là sen, hoa là hoa. Như vậy liên hoa là hoa sen. Mà đặc tính của hoa sen là vô nhiễm, là thanh cao, là trong trắng. À, như vậy hoa sen nhằm nói lên hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, hoa sen nhằm nói lên một con người tu tập giải thoát đầy đủ đức hạnh, sống biết hy sinh cuộc đời mình để phụng sự chúng sanh, thì người này không chỉ thơm mãi ở cõi đời này mà còn thơm mãi ngàn đời đời về sau. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, hoa sen nhằm nói lên như thế nào? Là trong mỗi chúng ta ai ai cũng có hoa sen, và ai ai cũng có bản tánh trơn tâm sáng suốt. Mà bản tánh trơn tâm sáng suốt đó không đến, không đi, không cao, không thấp, nó vẫn mãi ở trong mỗi chúng sanh của chúng ta. Đó là hoa sen nói lên hai ý nghĩa. Quý vị nắm được chưa? Quý vị giỏi ghê. Đó, chúng ta phải nắm như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, hoa sen là một tường rất là quan trọng trong đạo Phật. Quý vị thấy suốt cả cuộc đời của Đức Phật chúng ta đó, từ khi đản sanh cho đến khi nhập diệt, thì hoa sen luôn luôn gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Đó. Cho nên quý vị thấy đó, hoa sen đạo Phật luôn lấy là biểu tượng cho sự trong trắng, sự giải thoát trong đạo Phật. Và như quý vị chúng ta thường thấy rồi, chúng ta thường tụng kinh á, quý vị thấy cái kinh nào thường nói về hình ảnh hoa sen? À đúng rồi, cô Tử trả lời đúng đó. Đúng rồi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là nói tắt hơn là Kim Pháp Pháp Hoa. À, thường thường mình nói tắt là Kinh Pháp Hoa, còn nói đầy đủ hơn là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái bản gốc của nó là gọi là Phản Văn, quý vị. À, Phản Văn được đọc như thế này là gọi là Sadama Bunda Rika Sita, được Ngài La Thập Chịt là Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy Diệu Pháp là gì? Diệu Pháp là những lời dạy vi diệu của Đức Phật. Mà một chúng sanh nào khi hiểu được những lời Đức Phật rồi đó, thì tâm hồn của chúng sanh đó được an lạc, được thảnh thơi và được giải thoát, gọi là diệu pháp. Hoa sen là gì? Hoa sen là Đức Phật lấy ví dụ. Như vậy kết hợp diệu pháp và hoa sen gọi là diệu pháp liên hoa. Thì như vậy quý vị thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu ha. Dạ. Rồi tiếp nữa quý vị thấy, khi mà Đức Phật chúng ta đó thì hiện đản sanh ra cuộc đời này, Đức Phật đi trên hoa gì? Đi hoa sen. Bước mấy bước? À, bước 7 bước. Thì 7 đoá hoa sen hiện ra, gọi là 7 đoá sen hồng nâng gót ngọc, mừng đón Bồ Tát xuống tránh thần gian. Đó, cho nên hoa sen là tượng trưng có gì? Vô nhiễm, thanh cao, sự trong trắng, sự giải thoát của đạo Phật. Cho nên hình ảnh hoa sen luôn gắn liền với cuộc đời Đức Phật. Rồi tiếp nữa quý vị thấy là khi Đức Phật thành đạo rồi đó, Đức Phật suy nghĩ rằng với cái giáo lý ta tu được rất là cao, rất là vi diệu, siêu ngôn ngữ, siêu lý luận, mà chúng sanh đời mặt pháp này can cường nghiệp nặng thì không bao giờ lãnh hội được giáo pháp này. Với suy nghĩ như vậy, quý vị biết không, Đức Phật muốn nhập diệt, không đi hoàng hóa. Thì lúc này chư thiên, trời phàm thiên á, mới hiểu được ý tưởng của chư Phật, cho nên mới xuống trần gian này, quỳ trước Đức Thế Tôn và đảnh lễ kính bạch Đức Thế Tôn. Vì lòng từ bi mà Ngài phải ở lại chuyển bánh xe pháp luân để đem lại lời lạc cho chư thiên loài người. Nếu như đó mà Đức Thế Tôn nhập diệt sớm thì chúng con không biết nương vào ai. Kính mong Đức Thế Tôn vì lòng từ bi mà ở lại đời này để cho chúng con nương vào Ngài để tu tập giải thoát. Khi nghe mà trời phàm thiên hết lòng hết dạ thiết tha thỉnh cầu như vậy, lúc này trong ý tưởng của Thế Tôn hiện ra một ao sen, quý vị. Hiện ra ao sen gì? Đức Phật thỉnh, à đúng rồi, có nhiều hoa sen nó vừa từ bùn mới ngoi lên, có từ hoa sen
nó đang mọc lưng chừng nước, và có hoa sen nó đang ngoi lên trên mặt nước, và có những hoa sen trở thành búp, và có những hoa sen nó đang hé nở để đợi gặp ánh sáng thì hoa sen nó mới nở ra. Thì lúc này Đức Phật hiểu đúng rồi, cõi đời mạt pháp này chúng sanh không phải mê muội hết, mà có người gì, người thấp, người vừa, người cao đó. Từ cái chỗ đó thì những người cao thấp đó mà khi mà gặp được lời Đức Phật rồi thì sẽ giải thoát và giác ngộ, thì cũng giống như hoa sen vươn lên khỏi mặt nước rồi mà đợi cho nó nở là phải gặp ánh sáng đó. Như vậy thấy không? Cho nên chúng tôi nói là cuộc đời của Phật là luôn gắn liền với hoa sen là như vậy đó. Rồi tiếp nữa quý vị thấy, mà hoa sen nó đẹp như vậy, thường làm cái gì cho chư Phật ngồi? Làm cái tòa cho chư Phật ngồi đó, thường tôn tí, thường cúng cho chư Phật. Bởi vì hoa sen nó thanh khiết, nó cao đó, cho nên chỉ cúng dường cho những vị thoát tục thôi. Quý vị thấy những cái đình đám người ta có trưng hoa sen không? Không, mà hoa sen chỉ dành cho những bậc gì tức độ giải thoát mới cúng dường cho những vị đó thôi. Đó, hoa sen rất đặc biệt. Và thêm nữa quý vị thấy, khi mà Đức Phật thuyết pháp trên hội Linh Sơn đó, mà đổi đồ được ngài Mahakayip, thì Đức Phật đưa một cái cành gì? À, Đức Phật đưa cành hoa sen. Đức Phật cái cành hoa sen này, bây giờ chúng tôi rút hoa sen ra thử coi. Đức Phật mới thuyết pháp, Đức Phật mới đưa cành hoa sen này. Đức Phật im lặng không nói một lời nào hết, cả đại chúng im phăng phắc. Nhưng trong đó có một hoa sen là ai? Đó là Mahakayip, gọi là nở nụ cười chúng chím. Lúc này Đức Phật hiểu, à, chỉ có cái Kayip mới lĩnh hội được tâm của chư Phật. Lúc này Đức Phật mới truyền tâm ấn cho Mahakayip, gọi là và cái gì niêm hoa vi tiếu đó, đưa cành hoa sen lên, mà hoa sen ở dưới là chỉ có ngài Mahakayip nở nụ cười chúng chím, lĩnh hội được tâm của Phật. Đó hình ảnh. Rồi quý vị biết, như sư phụ chúng tôi ở đây nè, khi quy cho Phật tử đó, sư phụ chúng tôi á đặt pháp danh người nữ á, là sư phụ chúng tôi lấy chữ gì đầu quý vị biết không? À, chữ Liên. Rồi người nam là lấy chữ gì đầu? Chữ Tình. Như vậy Liên á là sen, sen là vô nhiễm, trong sạch, thanh khiết, cao cả. Rồi Tình cũng vậy, Tình là gì? Là cũng thanh trong, là trong sạch, vô nhiễm. Mà sư phụ chúng tôi đặt cái này, đặt pháp danh như vậy á, với hai chữ đầu là Liên và Tình, với ngầm hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là sư phụ chúng tôi mong muốn cho thiền nam tín nữ khi đã quy rồi cũng đẹp như hoa sen, thanh khiết như hoa sen rồi đó. Và ý thứ hai, và ở đời đã đẹp rồi, thanh khiết cho hoa sen rồi, như hoa sen rồi, thì khi bỏ báo thân này rồi cũng được xin về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là gọi là cõi tịnh độ, là cõi trong sạch, không có ô nhiễm. Đó là sư phụ chúng tôi lấy cũng là từ hoa sen. Đó thì quý vị thấy, như vậy hồi nãy giờ chúng tôi đã dẫn chứng rất nhiều về hoa sen. Thì như vậy bây giờ hoa sen có những đặc tính gì, có những ý nghĩa gì, mà tại sao đạo Phật luôn lấy hoa sen làm cái biểu tượng cho sự trong trắng, cho sự thanh cao, cho sự giải thoát trong đạo Phật đó. Cho nên quý vị biết, đạo Phật còn gọi là đạo gì? Đạo hoa sen đó. Đạo Phật cũng còn gọi là đạo hoa sen. Mà không chỉ đạo Phật ưa chuộng hoa sen, mà nhân gian ở bên ngoài cũng là ưa chuộng hoa sen. Cho nên cái giao chúng ta có câu gì quý vị? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá sen bông trắng lại trên nhì vàng, nhì vàng bông trắng lá sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá sen bông trắng lại trên nhì vàng, nhì vàng bông trắng lá sen, gần buồn mà chẳng hối tâm mùi buồn. Quý vị thấy hoa sen đẹp không? Chúng tôi thích hoa sen đẹp quá. Đó, cho nên quý vị thấy rất là đẹp. Thì quý vị thấy bây giờ chúng ta nói đến nó có những đặc tính gì, mà có những ý nghĩa gì mà đọc Phật luôn trân trọng và ở nhân gian bên ngoài cũng ưa thích. Bây giờ nói về ý nghĩa nha. Hoa sen, ý nghĩa của nó là vô nhiễm, là thanh cao, là nhằm nói lên rằng là một bậc tu hành giải thoát đầy đủ đức độ, đầy đủ phước đức đức hạnh á, thì cho dù người này sống trong cõi đời đầy ràng buộc này, đầy tội lỗi này, đầy ô nhiễm này, đầy đắm nhiễm sa đọa này, nhưng người này không bị những cái ô trược này làm người đó đắm chìm, mà ngược lại người này làm cho cõi đời thêm thanh cao hơn, thêm giải thoát hơn, thêm thánh thiện hơn, thêm đạo đức đức hơn. Đó, cho nên là hoa sen mọc ở đâu quý vị? Hoa sen mọc ở bùn. Bùn là như thế nào? Nó là tân, là hôi. Mà bùn nó càng tân chừng nào, càng thúi chừng nào thì hoa sen lại mọc càng tốt chừng đó. Quý vị đồng ý chỗ này không? À, mà hoa sen không bao giờ mọc trên cái gì đất khô cằn, hay là hoa sen không bao giờ mọc trong nước trong được, mà hoa sen không bao giờ mọc từ dưới đáy bằng cát được, mà chất liệu hoa sen vươn lên là bằng cái bùn. Bùn là nói lên cái gì quý vị? Này nhơ nhớp hôi tanh, gọi là ô nhiễm đó. Thì cũng vậy, mà trong cái ô nhiễm nhơ nhớp đó mà hoa sen vươn lên rồi, hoa sen có hôi mùi bùn không? Không hôi, mà hoa sen lại tỏa ngát hương thơm mà ai người cũng mê chết mệt hết á. Là như vậy đó. Cho nên cũng vậy, một con người nhằm nói gì, một con người tu tập giải thoát, tuy sống trong cuộc đời đầy ô trược này, đầy tham lam sân hận này, đầy tâm đố kỵ này, nhưng mà người đó không bị những cái đó làm cho người đó đắm chìm, mà ngược lại người đó làm cho cuộc đời đau khổ này thêm gì, tươi mát thêm, thêm yêu thương hơn và thêm đạo đức đức hơn. Đó là cái ý nghĩa hoa sen, là một từ bùn đó. Thì như vậy chúng ta hiểu ý nghĩa hoa sen rồi, chúng ta đối chiếu cái sự tu tập như thế nào đó, thì bắt đầu chúng ta tu tập từ nơi cái gì? Chúng ta muốn trở thành một hoa sen sau này để tỏa ngát hương thơm cho đời, muốn trở thành một bậc đạo đức thánh thiện, muốn thành Phật tắc tổ sau này, thì chúng ta cũng từ cái gì quý vị? Từ cái thế gian ràng buộc này, từ cái lõm lỗi này mà tu tập đó. Cho nên đạo Phật chúng ta là từ nơi chỗ gì? Tầm thường tội lỗi, mà biết ý thức, biết chánh niệm, ăn năn sửa cải, rồi tu giải thoát lên thành hoa sen. Còn nếu như ai nghĩ rằng thôi tôi tu tập giải thoát, tôi vào trong rừng á, tôi cắt một cái cốc, tôi tu một mình khỏi phải lo gì cuộc đời này, gọi là để trở thành gọi là thảnh thơi vô ưu, không còn suy nghĩ gì hết, thì mình biết thảnh thơi. Cái người mà suy nghĩ như vậy đó là tu hoa sen trên hư không, mà hoa sen này không phải mọc ở bùn. Hoa sen mọc ở bùn lên thì mới gọi là tuyệt vời. Còn mà hoa sen mà mọc ở trên hư không mà không mọc từ bùn, thì hoa sen đó nó trở thành những cái gì? Những cái cánh bèo trôi dạt trên dòng sông. Mà những cánh bèo trôi dạt trên dòng sông thì có làm tòa ngồi cho chư Phật được không quý vị? Làm được không? Không được. Mà muốn làm tòa ngồi cho Đức Phật thì phải hoa sen đó, nó phải từ cái bùn này, từ cái hôi tân này để ý thức chánh niệm vươn lên. Như vậy chúng ta muốn trở thành một người đạo đức thánh thiện, thì muốn thành Phật tắc tổ sau này, thì chúng ta một từ con người lầm lỗi này, từ con người đầy tham, đầy sân, đầy si này. Nhưng mà đối với người biết tu tập chánh niệm ý thức, không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn đố kỵ, không còn cân tì nữa, mà thay vào đó lòng thương, thì như vậy người đó có phải là gốc sen không? Đó là những gốc sen đó quý vị, bắt nguồn từ cái ô trược này, đau khổ này. Đó, thì chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên trên cõi đời này Đức Phật nói đó, có hai hạng người có sức mạnh. Hạng người thứ nhất á, là không tạo lỗi, và hạng người thứ hai có tạo lỗi mà ăn năn sám hối. Xin hỏi cô tử trong đạo tràng của mình này, có ai mà từ khi nhỏ mới sinh ra cho đến lớn, có ai không tạo lỗi không? Đưa tay lên cho 10 điểm. À, như vậy là chỉ có một người duy nhất và duy nhất mà thôi hả? Chắc đó là Maha Ca Diếp thị hiện hay là chư Phật Bồ Tát thị hiện. À, cho nên thì trong cuộc đời này là đời mạt pháp rồi, chúng ta ít có người mà thuộc về hàng người thứ nhất, mà đa số chúng ta rơi vào hàng người thứ
thứ hai quý vị.
Mà người thứ hai biết lầm lỗi rồi, mà biết, có biết, gọi là biết lầm lỗi, ý thức tu tập, thì những người đó có phải là những cái hoa sen sau này không quý vị?
Là những hoa sen sau này. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy quý vị nè. Ví dụ là cái người đó trước kia đó là tham ghê lắm,
tham cái gì cũng vơ vét về cho mình hết, tham tiền, tham tình, tham tài. 100 thì tham 200, 200 thì tham 300, rồi 300 tham đến 10 tỷ, 10 tỷ tham đến mấy chục tỷ đó. Cứ tham hoài đến cái chết rồi cũng mang qua kiếp tha, qua kiếp nữa cũng tham tiếp, cứ tham hoài như vậy. Cho nên ông bà chúng ta nói là cái gì? Lòng tham không? Không đấy. Mà mình tham nhiều mình có khổ không quý vị?
Khổ lắm quý vị, tham nhiều khổ lắm.
Nó tam độc mà, tham sân si nó khổ ghê lắm. Nhưng bây giờ chúng ta biết tu rồi, chúng ta ý thức được rồi, tham là khổ, là cái nhân đưa đến cho chúng ta hiện tại được đau khổ, không yên tâm. Mà vì đó chúng ta gặp ông Diêm Vương. Ông Diêm Vương là gặp ở chỗ nào quý vị? Ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta ý thức được như vậy thôi, mình đừng có tham nữa. Bây giờ mình tu rồi, mình đã, tâm hồn mình đã hiểu lời Đức Phật rồi. Bây giờ chúng ta là sao? Thôi đừng có tham nữa. Bây giờ mình biết tu tập rồi, mình cũng tham, mà tham cái khác. Tham cái gì? Tham tu, tham bố thí, tham ăn chay, tham phóng sanh, và tham tất cả những gì tốt đẹp, danh dự, cuộc sống an lạc đến cho mọi người. Như vậy chúng ta cũng, trước kia chúng tham mà tham về cho mình khổ, nhưng bây giờ mình cùng tham, mình chuyển cái tham đó đến cho người. Đó là những người gốc sen mọc từ bùn, mà gốc sen mọc từ bùn thì hoa sen đó mới tuyệt vời, mới tỏa ngát hương thơm cho đời được đó. Cho nên như mà ai tu mà trốn trong cuộc đời này, không lo chuộc cuộc đời này, thì người đó chỉ tu trên hư không mà không mọc từ cái gốc bùn. Mà không mọc từ gốc bùn thì không có làm lợi lạc cho ai hết. Cho nên các vị tổ dạy rằng Phật pháp bất ly thế gian giác, Phật pháp không ngoài thế gian này mà giác ngộ. Nếu ai mà đi tìm quả bồ đề giải thoát mà lìa thế gian này thì cũng giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Quý vị biết con rùa có cái nào nó có lông không quý vị? Quý vị nào mà thấy được con rùa có lông thì cho chúng tôi đi. Không bao giờ tìm con rùa có lông được, đúng không? Mà quý vị có bao giờ mà thấy con thỏ nó có sừng không? Không có sừng. Cũng vậy cho nên là cái câu này, nếu như chúng ta muốn tìm quả bồ đề giải thoát, quả vị Phật sau này, mà lìa thế gian này thì không bao giờ được. Mà muốn được trở thành vị Bồ Tát, những vị Phật, những vị thánh nhân sau này, thì chúng ta phải từ cõi đời đau khổ này, phải sống với cuộc đời này, phải kề cận với thế gian này, để cùng nhau sanh tánh, để cùng nhau tu tập, để cùng nhau khuyên nhau niệm Phật, cầu vàng sanh về thế giới cực lạc. Chân quý vị thấy đó, chùa chúng ta đã nở mấy mùa sen rồi, 40 mùa sen rồi. Cho nên chúng tôi rất là nể sư phụ, chúng tôi rất là khéo trồng sen. Sen nhiều dữ lắm, mà mỗi hồ sen như vậy, cái khóa này chắc hơn 3,000 cái bông sen đang mọc đây. Đó, quý vị đang ngồi đây là quý vị đang những gốc sen tương lai. Khi nào mà ta bà vắng bóng thì cực lạc sẽ thêm hoa. Đó, như vậy đó. Cho nên sư phụ chúng tôi cũng khéo trồng sen ha, xây dựng hồ hoa sen, là 40 mùa hoa sen nở rồi. Đó, thì đó chúng ta nói đến cái ý nghĩa đó. Cho nên là chúng tôi thường làm bài thơ gì? Hoằng pháp ao sen hoa vẫn nở, tỏa ngát hương trầm cõi mộng mơ, khuyên ai khéo nhớ quay trở lại, hoằng pháp muôn thuở vẫn đợi chờ. Sư phụ chúng tôi mở tấm lòng từ bi, bao dung độ lượng. Nếu ai đừng bỏ quên, hãy về đây để mình trồng lại những gốc sen từ bùn, đời chúng ta dâng lên một hoa sen để dâng cho đời. Và sau này chúng ta sẽ ở Tây Phương Cực Lạc có những đóa hoa sen đẹp lắm. Rồi chúng ta tiếp tục đối chiếu tu tập nè. Rồi hồi nãy chúng tôi nói là người tham, mà bây giờ không tham nữa, mà mình bây giờ mình không tham cho mình nữa, là mình tham cho người đó. Rồi trước kia đó, chúng ta là cái người đầy nhảy, sự gọi là sự đố kỵ, sự ganh tị, sự hơn thua, trước cái sự thành công của mọi người, trước cái sự mà người đó đẹp hơn mình, giàu có hơn mình, mình có cái tâm gì quý vị đố kỵ? Quý vị đồng ý chỗ này không? Khi chúng ta chưa tu á, thì chúng ta thấy mọi người thành công hơn mình, giàu sang hơn mình, đẹp hơn mình, được mọi người thương hơn mình, thì mình sẽ ghét cái người đó quý vị. Nhưng bây giờ tu rồi không ghét nữa đâu. Mình thấy mọi người thành công, thấy người đẹp hơn mình, giàu sang hơn mình, là mình phải tùy hỷ vui theo. Đó là những gốc sen từ bùn mọc mọc lên. Đó, cho chúng ta đố kỵ gì cho khổ. Chúng ta hiểu nhân quả rồi. Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, trong sạch hay ô nhiễm chỉ có ta tạo ra, chứ không ai làm cho ta trong sạch hay là ô nhiễm. Hôm nay người ta giàu, người ta đẹp, được mọi người yêu thích, là cho kiếp trước người ta biết tu, người ta biết bố thí, xong rồi quảng đại thương yêu, thì bây giờ người ta có được cái quả đẹp như vậy. Còn về mình xấu xa, đê tiện, nghèo khổ, mọi người chê trách, là mình phải hiểu rằng do kiếp trước mình vụng đường tu, mình ích kỷ, mình bo, mình để tiền trong túi, mà thấy người ăn xin đến xin á, xỏ cái tay vào trong túi rồi móc ra không được, đau cái nắm ruột quá. Đó là cái là những chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta tùy hỷ, chúng ta vui theo. Thì những người mà ý thức chánh niệm trong cuộc đời ô nhiễm này, đó là những gốc sen vươn lên. Như vậy là hoa sen mọc ở bùn mà không hôi tan mùi bùn. Đó là đối chiếu về cái sự tu tập. Đó là nói về hoa sen, quý vị, mà ý nghĩa nó tràn đầy như vậy đó. Rồi tiếp nữa, thời gian không có, tiếp nữa mình nói về cái lá sen. Lá sen, ở đây không có lá sen mà chỉ có hoa sen không à. Quý vị thấy một cái hồ lớn, một cái ao sen á, mà chỉ có một mình bông sen không, thì ao sen nó có đẹp không quý vị? Nó phải cần cái lá. Quý vị thấy cái lá đó nó có nhiệm vụ làm tô đẹp, làm đẹp cho cái gì? Cái ao hồ, ao sen. Còn nếu một mình ao sen lửng lơ trên trời mà không có lá sen ở dưới, thì cái ao hồ đó nó không đẹp, nó thiếu đi cái vẻ đẹp đi. Mà có cái lá sen rồi, nó làm tràn lan ở trên cái gọi là mặt nước, thì mình nhìn vào cái ao sen nó đẹp ghê lắm. Như vậy lá sen là làm tô điểm, làm đẹp cho hoa sen. Như vậy nói về ý nghĩa tu tập là gì? Lá sen là tượng trưng cho những tâm hành đạo đức quý vị. Đạo đức là gì? Đạo đức là những khuynh hướng tốt xuất hiện trong tâm ta, mà những khuynh hướng đó nó tạo nên lời nói, cử chỉ, hành vi bên ngoài, khiến mọi người chung quanh ta được lợi lạc, được chuyển hóa, được giải thoát. Đó là những cái tâm hành đạo đức. Chúng ta thấy một cái tâm hồn mà có đạo đức rồi đó, thì cái người đó luôn thôi thúc phải đối xử tử tế với mọi người, và luôn thôi thúc người đó phải sống an lạc, đem lợi ích đến cho mọi người. Đó là một tâm hồn tràn đầy đạo đức. Còn một cái tâm hồn mà không hề thấy mình xấu, không hề thấy mình bị thôi thúc để mà đối xử tử tế với mọi người, không hề thấy mình đem an lạc đến cho mọi người, thì tâm hồn đó chưa phải là tâm hồn đạo đức. Cho nên là lá sen nó tượng trưng cho những công hành đạo đức. Mà những công hành đạo đức đó gì? Là từ, là bi, là hỷ, là xả, thương yêu, tha thứ, bao dung, độ lượng. Từ là thương yêu, bi là thương xót, xả là biết tha thứ, hỷ là mình biết vui theo trước sự thành công của mọi người. Mà một con người có đầy đủ cái tâm hành đạo đức đó, thì cái người xung quanh người đó, người ta có cảm thấy hạnh phúc không quý vị? Gia đình có đẹp không quý vị? Xã hội có đẹp không? Thế giới này có đẹp không? Hành tinh này có đẹp không? Đẹp lắm. Cũng giống như mà ao sen nó đẹp là nhờ cái lá. Mà thiếu lá rồi thì ao sen nó mất đi cái đẹp. Cũng vậy, một gia đình, một con người biết tu tập, biết sống đời đạo đức, thì sẽ đem lại lợi cho mình, lợi cho người và lợi cho tất cả mọi người. Quý Phật tử, mình có bao giờ mình niệm Phật, mình sám hối, mình quỳ trước Phật đó, mình có quán kính lại mười phương chư Phật, cho trái tim của con thương yêu con người này, cho trái tim của con thương yêu nhân loại này, thương yêu chúng sanh này, và cho trái tim của con ôm lấy càn khôn vũ trụ này, ai ai con cũng thương hết. Có quý vị có bao giờ ngồi một quán như vậy chưa? Thì bây giờ phải quán quý vị nghe, phải quán mới được. Mình mỗi ngày mỗi quán luôn sống tâm đạo đức đối với mọi người đó, thì từ từ cái người đó trở thành từ hoa sen mà ai thấy cũng thơm hết, thơm lắm. Quý vị thấy một người mà có lòng từ rồi, trang trải khắp nơi rồi, đạo đức rồi, mình gần cái người đó mình cảm thấy mình mến không quý vị? Mến lắm, mến thương yêu lắm, đúng không? Muốn gần gũi để mà tu tập. Như vậy đó là cái gọi là cái gì, cái lá sen. Lá sen tượng trưng cho những cái gì? Là những cái tâm hạnh đáo, đạo đức. Đó quý vị hiểu. Và bây giờ chúng tôi sống, quý vị, khi chúng ta chưa biết tu á quý vị, trước sự lầm lỗi của mọi người, chúng ta hay tránh xa, lạnh nhạt, thờ ơ. Thậm chí chúng ta còn nói những lời nặng đối với người lầm lỗi nữa. Nhưng bây giờ biết tu rồi, chúng ta phải biết như thế nào quý vị? Biết thương, biết tha thứ, biết ôm ấp nỗi khổ niềm đau của mọi người vào trái tim của mình. Vào trái tim của mình rồi mình làm sao quý vị? Không phải mà mình đem những cái thói hư tật xấu vào trái tim rồi là sống ở địa bùng mà chết mang theo, không phải đâu nghe. Mình lấy những cái tội lỗi đó mình đưa vào trái tim để rồi mình hóa giải cho người đó, chứ không phải mà như tâm người chúng ta nói, trời khi sanh hành một ai rồi đó không tha thứ, nở máu trả bằng máu, hay là thôi sống thì để bùng, chết thì mang theo, nên là nguy hiểm lắm quý vị nghe. Đừng nên như vậy, mà chúng ta phải tha thứ trước lỗi lầm của một người. Khi chúng ta biết tha thứ rồi đó, người đó có cơ hội để sửa lỗi lầm, và người đó có tâm trạng là không lo lắng sợ mình trả thù quý vị. Người có tha thứ rồi, người ta sẽ giúp cho những người đó tốt đẹp lắm. Thì bây giờ chúng tôi sẽ kể cho quý vị một cái câu chuyện là nhà văn hào Lê Ông Tôn Tôi đó có kể một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một cái ông hành khất đến trước một cái nhà giàu có van xin bố thí, mặc cho cái người hành khất này van xin, nhưng mà cái người giàu có này nguẩn mặt làm ngơ. Đợi đến lúc mà không chịu nổi những lời van xin của người hành khách này rồi đó, thì ông chủ giàu có, quý vị biết làm sao quý vị? Chịu không nổi, lấy cục đá ném thẳng vào người ông hành khách đó. Lúc này ông hành khách đau khổ này thầm lặng lấy cục đá để vào trong bị, thì thầm trong miệng rằng, nói rằng: ta sẽ mang cục đá này theo suốt cả cuộc đời ông, khi nào mà ông bị xa cơ thất thế, ta sẽ dùng cục đá này ném lại cho nhà ngươi. Như vậy đó, ông hành khách mình vậy. Thì đúng rồi, những cái lời trải qua thời gian, lời chúc dự của ông hành khách này thành sự thật quý vị. Và một hôm biển lần, có nghĩa là vào cái biển lần, có nghĩa là giặc nổi lên đó, cho nên chiếm đoạt hết tài sản của cái ông giàu có này và tống cái ông này vào ngục. Thì lúc ngày đó thì ông hành khách này chứng kiến ông này bị áp tại đến cái gọi là cái ngục tù đó. Cho nên lúc này cái gì quý vị, mối thù xưa đã trở lại rồi đó. Lúc này ông mới lấy cục đá đứng sẵn đây này, tức quá để ném mà, nhưng mà không ném được quý vị. Khi mà thấy ông giàu có này bị trên đường dài đến nhà lao á, thấy cái mặt tiều thì tồi quá đi, lúc này ông từ từ không ném nữa, mà ông hành khách này thả nhẹ nhẹ cục đá xuống và tự nhủ rằng: trời ơi, cục đá này ta phải na mang nặng nó bao nhiêu năm nay, bây giờ ông hành khách đó cũng là những người đau khổ như ta, tại sao ta phải mang cục đá như vậy? Đó là nói đến cái sự tha thứ đó quý vị. Cho nên là trên đỉnh tình thương á, là gọi là tha thứ trước lỗi lầm của mọi người đó. Mà tha thứ được á, là tình yêu đẹp lắm. Mà qua đây là chúng ta mà thấy được ý nghĩa á, để tu tập làm sao. Trên cuộc đời này không ai sống mãi, chúng ta đến trên cuộc đời này nó giả tạm mỏng manh. Trong sự giả tạm mỏng manh này, tại sao chúng ta không yêu thương nhau, tại sao chúng ta không bụng đùm bọc nhau, mà tại sao chúng ta không tha thứ cho nhau, mà tại sao chúng ta phải làm khổ cho nhau quý vị? Đó, cho nên từ chỗ này ai cũng phải đi qua. Nhưng mà cái hạnh phúc nhất, cái đạo đức nhất là chúng ta phải biết sống thương yêu nhau. Đó là quan trọng nhất. Chúng ta hiểu được như vậy thì chính cái ông hành khách là hiểu được như vậy mới tha thứ. Còn nếu như mà không tha thứ thì ông lấy cục đá ông ném vào mặt cái ông đó rồi, đúng không? Nhưng mà thấy gương mặt tiều tùy quá, đau khổ quá, gọi là thổn thức trái tim: trời ơi, vì cục đá này ta phải mang nặng từ bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ ông giàu có đó cũng trở thành đau khổ như mình thôi. Thầm lặng thầm lặng để cục đá xuống quý vị. Cho nên á, cái người có tấm lòng từ bi, bao dung tha thứ rồi thì sẽ làm đẹp cho cuộc đời này. Và mọi người bị lầm lỗi, người ta có nơi nương tựa yên ổn. Bây giờ quý vị thấy những tâm hành tha thứ nó có những cái đức tính gì. Bây giờ chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Tha thứ là cái điều khó khăn nhất, cũng là cái điều cao cả nhất. Trao ban tiền của, trao ban thì giờ, và ngay cả trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra còn dễ làm hơn là trao ban sự tha thứ. Đó, trong này nói đó, mình trao ban cái thân thể mình còn dễ hơn mình trao ban cái tha thứ quý vị, cho quý vị nắm được cái đó. Như vậy, tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Đó, quý vị thấy không? Mình tha thứ là chính mình yêu thương kẻ thù của mình. Mình tha thứ cái người mà kẻ thù của mình lầm lỗi là người ta yên tâm lắm. Người ta không sợ mình trả thù, bởi vì mình có cái tâm tha thứ. Đó. Rồi, tha thứ tức là mình làm một việc thiện cho người gây khốn khổ cho ta, họ sẽ được an tâm không sợ báo thù, không phải đối phó. Đời họ nhờ sự tha thứ của ta mà bớt gánh nặng, và bầu không khí chung quanh cũng được nhẹ nhàng dễ thở hơn. Quý vị có đồng ý ý kiến này không? Một cái người lầm lỗi rồi, có người tha thứ rồi thì người đó sống êm đẹp lắm, không sợ mình trả thù. Bởi mình tha thứ rồi mình trả thù làm gì nữa, đúng không? Đó, cho nên là mình muốn trở thành những cái hoa sen là mình phải tha thứ mới được quý vị. Đó. Rồi, tha thứ tức là mình tạo cho ta một cái niềm vui trong lòng. Vui vì mình đã làm được một nghĩa cử cao đẹp mà ít người làm được. Vui vì mình không phải bận tâm với những tư tưởng trả thù, không bị gò bó trói buộc vào những chuyện đen tối, nhưng sẽ tự do trong cõi lòng thơ thái thông dong. Khi mình tha thứ rồi, mình có còn bận tâm mình suy nghĩ người đó nữa không quý vị? Đâu có suy nghĩ nữa. Tha thứ rồi, luôn đem mình giúp một người nào có niềm vui rồi, thì tự nhiên niềm vui đó sẽ trở lại cho chúng ta. Mà chúng ta hàng ngày mà ganh ghét mọi người, đố kỵ mọi người, chửi mọi người, thì mọi người sẽ quay lại chửi mình. Quý vị có thích mọi người chửi mình không? Không ai thích rồi, đúng không? Mà phải luôn luôn mọi người đem đến tình thương cho mình. Thì như vậy thì mình phải biết tha thứ, mình phải yêu thương cuộc đời này, phải yêu thương con người này. Mình biết tu rồi đó, trước kia mình không biết tu, mình coi mọi người xa lạ. Nhưng bây giờ biết tu rồi, mình coi mọi người đó là những người đáng thương, để cho mình quan tâm, để cho mình lo lắng. Những ai mà chuyển ý được cái tâm hành như vậy là những gốc sen mọc từ bùn, tỏa ngát hương thơm cho đời. Rồi quý vị biết đó, cho nên chúng ta muốn học được cái tha thứ đó là chúng ta phải quỳ trước Đức Thế Tôn, nói làm sao? Kính lạy Đức Thế Tôn, trong cuộc đời bon chen xô bồ này, làm sao có thể tránh được những cái sự gây gỗ bất hòa? Con chẳng tìm đâu những người vừa ý hợp tấn, ngay chính con có người hoàn toàn bao giờ đâu. Xin Thế Tôn cho con biết chấp nhận sự thật đó, không phải bằng cách nuôi hờn dự oán, nhưng là luôn biết tha thứ và quên đi những lỗi lầm của người khác. Xin cho con luôn nhớ rằng tha thứ là lẽ đẹp của Đức Thế Tôn nhất, và qua đó cho chúng con học đòi theo hành của Đức Thế Tôn. Đó, như vậy là nói về cái gì? Nói về cái lá sen. Lá sen là những cái tâm hành đạo đức đó. Mà lá sen nó màu gì quý vị? Màu xanh. Là màu xanh đó là nói lên là những cái tâm hành đạo đức đang trên bước đường chúng ta thực hành mà chưa đến ngày trọn vẹn. Đó, nó màu xanh là có nghĩa là trên bước đường chúng ta hành Bồ Tát đạo, đang thực hành những tâm hành đạo đức đó chưa đến ngày viên mãn trọn vẹn. Rồi tiếp nữa đó quý vị biết, hoa sen xong rồi tiếp nữa có cái gì? Cái cọng gì? Cọng sen. Cọng sen nó có nhiệm vụ gì? Nó sẽ chắt lọc những cái gì dơ bẩn từ bùn ra bên ngoài, mà nó đem những cái tinh khiết để nuôi cái gì? Nuôi hoa sen. Như vậy cọng sen là nhằm ý nghĩa tu tập làm sao? Là một con người, một tâm hồn đó khi đã thấm lời Đức Phật dạy rồi thì con người đó có dễ thương không quý vị?
Dễ thương, hiền lành lắm. Bây giờ chúng tôi nhìn quý vị hết sức là phúc hậu, hiền lành, dễ thương ghê á.
Chúng tôi thấy được quý vị nở được nụ cười đó là sao? Nụ cười hoan hỷ đó là kết quả. Tại sao chúng ta có được nụ cười như vậy? Là trong mấy ngày qua tâm hồn chúng ta nghe cái gì? Nghe lời Đức Phật. Tâm của chúng ta luôn niệm niệm Phật, cho nên chúng ta mới có được nụ cười trên trên môi. Không phải dễ đâu quý vị. Nụ cười đấy là nụ cười nó xuất hiện từ cái trong cái nội tâm thanh tịnh, trong sự hỷ. Khi mà chúng ta niệm Phật nghe pháp rồi, tâm hồn mình xuất hiện gọi là hỷ lạc, đó là niềm vui. Từ trong nó xuất hiện ra cái miệng mình chúm chím, mình nở, mình dễ thương như lắm. Cho ông bà chúng ta nói là một nụ cười bắn 10 thang thuốc bổ, mà cười không đúng chỗ thì lỗ 10 thang. Rồi quý vị hết ngủ rồi. Đó, như vậy còng sen quý vị hiểu trời không? Mà còng sen nó có gai sen không quý vị? Gai nó không nhọn mà nó nhám nhám. Cái gai nó là tượng trưng cho cái dụng khí, có nghĩa là dụng lực, dụng khí của một người tu tập đức độ oai đức rồi đó. Ví dụ quý vị này, một người tu tập có đức độ oai đức rồi, mình đứng trước người đó mình cảm thấy mình sợ không quý vị? Sợ không? Sợ lắm. Là bởi vì sao sợ? Bởi vì người đó phước lớn quá, cái tâm hồn lo cho mọi người nhiều quá, làm được nhiều việc hơn mình quá, mà mình chưa được làm gì hết, mà mình đứng trước cái người đó mình cảm thấy mình sợ, đúng không? Mà sợ trong sự kính trọng, trong mà sợ bỏ chạy. Quý vị đồng ý không? Cái gai sen không nhọn đó, đó là cái dụng lực, dụng khí của người tu tập. Một người đầy đủ phước đức rồi, khi mình đến trước người đó mình cảm thấy nó e dè, nó sợ hãi. Mà sợ hãi trong cái sự gì? Tôn kính người đó, chứ không phải sợ hãi rồi bỏ chạy. Là như vậy. Nó khác với hoa hồng. Hoa hồng có gai không quý vị? Hoa hồng có gai nhọn lắm. Mình muốn hái cái hoa đó, nó chích cái chảy máu ghê lắm. Mình đùng vào nó chảy máu. Cùng vậy mà ở ngoài mà mình mà khi mà gọi là mình muốn lập gia đình á, mình muốn cưới một cô vợ về thì mình phải trầy da tróc vải mới lấy được cái người đó. Thì tưởng cho là cái gai đó nó nhọn quá đó, mình phải vượt qua. Cho nên là muốn lấy được cái hoa hồng đó thì phải trầy da tróc vải, mình đùng vào cái gai hoa hồng nó sắc bén, nó đùng vào nó chích đó. Chúng tôi nói vậy cho chúng tôi chưa có đùng cô nào nghe, đừng có hiểu mà tội với chúng tôi. Chúng tôi đó. Chứ hoa sen không nhọn. Đó như vậy. Cho nên quý vị thấy hoa sen đó, nó đẹp nhưng mà ở bên kia nó có mấy cái gai nó nhọn ghê lắm. Mình không khéo nó đụng chảy máu chết luôn á. Cho nên cái gì? Nó cũng nhằm ý nghĩa tu tập làm sao? Hoa đẹp á thì hoa có gai. Mà tuy em không đẹp thì anh thương dai vô cùng. Mà hoa nó đẹp rồi á. Bởi vì sao? Hoa đẹp thì hoa có gai, có nghĩa là người đó đẹp đó, nhưng mà có cái gai đó là người đó là luôn tâm hồn nó chứa chấp những cái gì? Tham sân chi tịch đố hơn thua. Đó là cái gai đó, cho nên người đó không đẹp. Nhưng mà đối với người tuy em không đẹp mà anh thương dai vô cùng là sao? Người đó người bình thường nhưng mà tâm hồn trong trắng, biết tu, biết hy sinh cả cuộc đời này lo cho mọi người, thì người đó tuy xấu má mà đẹp. Còn người đẹp tuy đẹp má mà xấu. Cho nên là hoa đẹp thì hoa có gai. Tuy anh tuy em không đẹp mà anh thương dai vô cùng. Chúng tôi nói vậy cho chúng tôi chưa thương dai cô nào, quý vị đừng hiểu lầm nhé. Rồi như vậy nói về ý nghĩa kia, cái còng sen. Rồi tiếp nữa, còng sen nó khi mà là nó chắc lọc những cái gì ô trược cuộc đời này, nó đưa ra bên ngoài, nó lấy những tinh khiết để nó nuôi hoa sen. Như vậy hoa sen nó màu hồng, cánh sen nó màu hồng nhạt, nó khác với những loài hoa khác. Hoa hồng đỏ thì đỏ như thế nào quý vị? Đỏ chét luôn, đỏ chét vậy đó. Rồi hoa bằng lăng và hoa tím thì tím gắt. Nhưng mà hoa hồng nó nhạt nhạt, nó đẹp lắm, nó thanh khiết, nó nhẹ nhàng lắm. Cũng giống như là điểm nhẹ môi son vậy đó quý vị. nó thanh thoát, nó thanh khiết lắm, nó nhẹ nhàng, nó tỏa ngắt. Mà cánh sen nó có màu hồng đó là quý vị biết cái gì không? Đó là nói lên những cái tâm hình đạo đức đã tròn vẹn, đã viên mãn, không còn bị mai một. Cánh sen màu xanh thì chưa trọn vẹn, nhưng mà lên cái cánh hoa sen màu hồng rồi, đó là nói lên cái gì? Là những tâm hành đạo đức đã viên mãn, đã thuần thục, không bị mai một nữa, cho nên gọi là cánh sen nó có cái máu, chuyển màu gọi là màu hồng. Và cùng hiểu được rằng cái cánh sen đó là nói lên giới đức của một người tu tập giải thoát. Và đó, trong cánh sen nó có cái gì quý vị? Đài sen, hương sen. Đài sen là nói lên cái tâm định tĩnh của một người tu tập giải thoát. Và trong hương sen, trong đài sen có cái gì quý vị? Có cái hạt. Hạt đó là nói lên trí tuệ của một người tu tập giải thoát. Cho nên một đóa hoa sen đầy đủ tam vô lậu học, đó là giới, định, tuệ. Đây là căn bản của đạo Phật. Một người tu tập giải thoát thì phải đầy đủ giới, định, tuệ. Đó là ý nghĩa hoa sen, quý vị nghe có tuyệt vời không? Rồi như vậy đó, giờ mình tiếp tục. Như vậy chúng tôi hỏi quý vị đó, quý vị biết thế giới nào mà chúng sanh ở đó hóa sanh từ liên hoa, từ hoa sen? Thế giới nào? À đúng rồi, cảm ơn cô Tử, hay lắm. Là ở thế giới cực lạc, là dân chúng ở đó là hóa sanh từ hoa sen. Mà như vậy đó, chúng tôi hỏi quý vị này, quý vị có muốn về đó không? Ai muốn đâu đưa tay chúng tôi mừng quá. Trời, đăng ký đông vậy đó hả? À, rồi được rồi, cảm ơn quý vị. Quý vị giỏi quá. Dạ, đăng ký được phải không? Như vậy có bài kệ gì? Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cực phẩm liên hoa vi phủ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất khối Bồ Tát vi bán bản nữ. Cho nên chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc, ở giữa thế giới cực lạc á, chúng ta muốn được từ hoa sen hóa sanh ra, chúng ta muốn làm bạn với Bồ Tát, thì chúng ta phải tu pháp môn nào đây? Đúng rồi, quý vị trả lời không câu nào sai hết, có 10 điểm. Là muốn về ở giữa nước cực lạc, muốn từ hoa sen hóa sanh, muốn từ làm bạn với Bồ Tát, thì chúng ta phải không có pháp môn nào ngoài pháp môn niệm Phật. Bây giờ quý vị nghe Đức Phật chỉ dạy đời mặt pháp này tu như thế nào cho được vãng sanh về thế giới cực lạc. Và ngồi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen sướng lắm quý vị nghe. À, khi mà xòe ra rồi đâu đầu hoàng căng sẹt 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 đẹp lắm. Rồi quý vị nghe Đức Phật dạy nè. À, kinh tăng nhất a hàm phẩm quảng diễn trang 43, Đức Phật dạy rằng, quý vị lắng nghe. Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo, hãy tu hành một pháp, hãy truyền bá rộng rãi một pháp, tu hành và truyền bá rộng rãi một pháp, rồi sẽ có danh dự thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởng vị cam lộ, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được thân quả, ngồi hoa sen về cõi Phật. Thế nào là một pháp? Nghĩa là niệm Phật. Đó. Đức Phật dạy rõ ràng. Rồi lúc này Đức Phật nói tiếp, Phật bảo các thầy tỳ kheo, thế nào là tu hành niệm Phật sẽ có danh dự thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởng vị cam lồ, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được thân quả, ngồi hoa sen về cõi Phật. Bây giờ các thầy tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, căn bản các pháp đều do Như Lai nói, cúi mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà dạy diệu nghĩa này. Quý vị lắng nghe Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo này. Bây giờ Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các thầy mà phân biệt rộng điều này. Các thầy tỳ kheo đáp, xin vâng Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời rồi, Đức Thế Tôn bảo rằng, đây cái chỗ tu tập đây, bảo rằng, nếu có thầy tỳ kheo chính ý, chính thân, chính khẩu, ngồi kiết già, buộc niệm ở trước, không có một ý tưởng nào khác, một lòng chuyên niệm Phật, quán hình tướng Như Lai, chưa hề rời mắt, đã chẳng rời mắt, liền niệm công đức của Như Lai. Đó, Đức Phật chỉ cách tu đó. Rồi tiếp lần, này các thầy tỳ kheo, đó là tu hành niệm Phật sẽ có danh dự thành tựu quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được hưởng vị cam lồ, đến được chỗ vô vi, sẽ thành tựu thần thông, trừ các loạn tưởng, đạt được thánh quả, ngồi hoa sen về cõi Phật. Thế nên các thầy tỳ kheo thường nên tư duy chẳng lìa niệm Phật thì sẽ được các công đức lần này. Như vậy các thầy tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ vâng vâng làm. Bây giờ chúng ta phân tích lời của Đức Thế Tôn. Ngồi niệm Phật như nào? Ngồi mình chính thân, chính ý, chính khẩu. Chính thân, chính ý, chính khẩu là gì? Chính thân là gì? Thân là không sát sân, không trộm cắp, không tà dâm. Chính khẩu là gì? Không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời theo dệt và không nói lời ác. Ác khẩu. Chính ý là gì? Không tham, không sân, không si. Rồi ngồi kết giả buộc niệm ở trước mà niệm Phật, không một ý nào loạn tưởng cả. Luôn luôn chuyên nhất một Phật A-di-đà thôi. Chứ đừng có nhiều, nếu mà nhiều vị nó tới, thầy ơi con phải niệm nhiều Phật mới được. Lỡ vài bữa con đi qua đời Phật A-di-đà không rước thì có Phật khác rước. Như vậy gọi là loạn tưởng quý vị. À, chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên trong cái tờ gọi là Kinh Tùy Nguyện Vãng Sinh đó, Phổ Quảng Bồ Tát thưa Đức Phật rằng: kích bạch Đức Thế Tôn, trong mười phương đều có cõi tịnh độ, mà tại sao Đức Thế Tôn chỉ khuyên và tán thán chỉ một cõi tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc, và Đức Thế Tôn khuyên chúng sanh ở đời mặt pháp nên niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc là như thế nào? Thì lúc này Đức Phật mới trả lời cho Bồ Tát Phổ Quảng rằng: này Bồ Tát, chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề này phần đông á là can cường nghiệp nặng, tâm tán loạn, cho nên ta chỉ khuyên chúng sanh niệm một Phật thôi, chuyên trú vào một cảnh thôi, thì tâm đại định thì dễ vãng sanh. Còn nếu như ta giới thiệu nhiều Phật, nhiều cảnh giới, mà nhiều cảnh giới, nhiều Phật chúng sanh niệm nhiều, thì cảnh nó mơn mang, mà mơn mang thì tâm khó định, khó định thì gõ phán vãng sanh. Đức Phật nói rõ đấy. Cho nên ông bà chúng nói gì? Một nghề không chính thì chính nghề không nên. Chúng ta chỉ chuyên nhất một nghề thôi thì chúng ta sẽ đưa đến cái sự giải thoát. Còn chúng ta mai học nghề này, học nửa tháng dở quá thì bỏ qua nghề khác, rồi nghề này học dở quá bỏ qua nghề khác, thì suốt cả cuộc đời chúng ta bỏ, chúng ta không làm được gì hết, rồi cuối cùng không tu gì hết, rồi gặp ông Diêm Vương không gặp ai hết đó. Cho nên một nghề chuyên chính chúng ta hiểu rồi, niệm một Phật là tất cả Phật, chúng ta chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, lễ ngài và đảnh lễ ngài thôi, thì chúng ta sẽ thông hết mười phương thế giới. Quý vị chuyên vào một cảnh gọi là trong lần trì quán, là trì quán đó, chúng ta phải đặt vào một đối tượng, có nghĩa là chúng ta chuyên niệm Phật A Di Đà rộng rã, đi đứng nằm ngồi, để rồi chúng ta thấy được cái lời lạc như vậy. Đức Phật chỉ rồi á, thêm nữa là trong kinh là Tăng Chi Bộ phẩm một pháp phần niệm Phật trang 64. Đây là hệ thống, kinh này nằm trong hệ thống Nikaya, là hệ thống nguyên thủy gốc gác. Bây giờ Đức Phật dạy nè: có một pháp này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham, đoạn triệt an tình thắng trí, giác ngộ niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham, đoạn diệt an tình thắng trí, giác ngộ niết bàn. Đó, xin tóm lại này, quý vị thấy chúng ta muốn, bây giờ chúng ta cùng sống trở thành một hoa sen, thì sau này chúng ta muốn ngồi trên hoa sen, thì bây giờ chúng ta phải tu phương pháp gì? Đức Phật chỉ đây này, duy nhất là niệm Phật thôi. Đó, rõ ràng. Cứ buộc niệm trước, cứ tưởng, cứ trì danh niệm Phật, và cứ niệm hoài, đừng có suy nghĩ gì hết quý vị nghe. Buộc niệm trong ý tưởng mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết cái đứa con gái ở nhà có nấu cơm cho ba nó ăn hay không, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, hôm nay chúng tôi đi rồi, chúng tôi để cái chìa khóa, khóa tủ tiền ở trên bàn đó. Trời ơi, niệm như vậy thì có được đến Tây Phương không? Không, phải buộc niệm, phải nhớ hoài trong tâm. Mình vào đây rồi là mình buông xả hết gia duyên, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ có niệm Phật thôi, chỉ có là sống theo lời Phật thôi, thì chúng ta mới nhất tâm, mới thảnh thơi được. Đó, quý vị cố gắng buông hết nghe. Đó. Rồi đó, quý vị biết đó, khi mà chúng ta về thế giới Cực Lạc rồi, thế giới Cực Lạc là quý vị có ao gì? Ao liên, liên trì là ao sen. Mà ở thế giới Cực Lạc bây giờ chúng tôi mô tả cho quý vị biết ao sen này, quý vị nghe chúng tôi tả cái gọi là hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc nghe. Bây giờ quý vị lắng nghe này. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc có ao liên trì. Cõi này nơi nơi đều có ao tắm, thần ao bằng thất bảo. Thất bảo là gì? Là bảy cái bảo gọi là san hô, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, lưu ly, hộ phất và trấn kỳ. Đó, sung sướng vậy đó quý vị. rồi đáy ao á trải cát kim cương nhiều màu, lấp lánh vậy đó. Quý vị thấy thích không? À, lấp lánh rồi. Tiếp nữa, làm sao? Tiếp nữa đâu rồi, không thấy chữ. À, đáy ao trải cát kim cương nhiều màu, rồi ao rộng trăm nghìn do tuần. Ao rộng trăm nghìn do tuần, bây giờ nó căn cứ theo từ điển Phật học Huệ Quang thì theo thuyết của ông Flat thì một do tuần xưa tính là 19,5 km, theo Ấn Độ là 14,6 km, theo Phật giáo là 7,3 km. Mà cái ao á rộng là biết bao nhiêu, quý vị biết là trăm nghìn do tuần. Đo ra là ở Việt Nam mình một cái do tuần gọi là 17 cây số. Mà ASEAN nó lớn rộng là trăm nghìn do tuần thì như biển cả. Lớn ghê lắm. ASEAN chúng ta đây nhỏ mà ở cực lạc biển cả luôn á. Trăm nghìn do tuần đó. Rồi tiếp nữa quý vị biết nè. Rồi đó, xem như biển cả. Mỗi ao có 60 ức. Mỗi ao có 60 ức. Có 60 ức hoa sen đó. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bằng thất bảo. Như vậy ức là gì quý vị thấy này? Chúng tôi cũng có giải thích trong này. Cũng căn cứ theo từ điển Phật học Huệ Quang, theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký thì có 3 loại ức. Thứ nhất là ức, thứ nhất là một ức bằng 100 vạn, thứ hai là một ức bằng 1000 vạn, thứ ba là một ức là bằng 10000 vạn. Bây giờ 60 ức là mình nhân lên. 60 ức mà nhân cho cái ý nghĩa đầu tiên là 100 vạn là bằng bao nhiêu? 60 là bằng 6000 vạn. 60 nhân cho 100 1000 là bằng bao nhiêu? Là 60000 vạn. 60 nhân cho 10000 vạn gọi là 600000 vạn. Đó quý vị thấy không? Mỗi ao có đến là 60 ức hoa sen bằng thất bảo. Thất bảo là gì? San hô pha lê sa cừ, sa cừ mã não, lưu ly, đó trân kỳ, đó là đều bảy báo hết, là rất là tuyệt vời hoa sen đó. Rồi mỗi hoa tròn lớn 12 do tuần, mỗi hai hoa tròn lớn 12 do tuần, mà một do tuần hồi nãy chúng tôi nói là ba cái đo của hồi nãy thuyết ông Flat đó, là thứ nhất là 19 km, mà 12 do tuần, một do tuần nó nhân lên thì quý vị biết là hoa sen lớn không? Rất là lớn, hoa sen lớn ghê lắm, vô số kể hoa sen lớn đó. Rồi đầy đủ các màu, hoa màu nào chiếu ánh sáng màu đó. Hoa đủ các màu, hoa màu nào chiếu ánh sáng màu đó. Chúng ta lên đó rồi chúng ta mới thấy được hoa lấp lánh sẹt sẹt đẹp lắm quý vị, cố gắng lên đó. rồi quý vị biết không, nước ao á là có 8 công đức. 8 công đức là gì? Thứ nhất là lóng sạch này, trong mát này, ngọt thơm này, nhẹ mềm này, nhuần trơn này, hòa nhã vui vẻ này, trừ đói khát bệnh hoạn, thân thể khỏe mạnh này, chảy thần tiếng pháp lưu xuất không ngừng. Trời ơi, quý vị thấy không? Ao sen tuyệt vời không? Quý vị thích không? Chúng tôi thích ghê lắm quý vị. Bây giờ phải cố gắng niệm Phật cho nhiều. Chỉ có niệm Phật cho nhiều và mình hy sinh cuộc đời này đó làm lợi ích cho mọi người thì sau này chúng ta thông dong lên hoa sen ở thế gian này và bay về cực lạc. Làm sao mà ta bà vắng bóng thì cực lạc thêm hoa, chứ đừng mà ta bà vắng bóng là cực lạc mất hoa là nguy hiểm nghe. Phải cố gắng như vậy đó. Làm sao tin tưởng quý vị đó, ta bà vắng bóng thì cực lạc phải có hoa. Và chúng tôi mong muốn quý vị và chúng tôi với quý vị đó, làm sao đó là ai ai cũng được ngự trì trên cái ao sen mà lớn như thế này này, nó đẹp đến cỡ nào quý vị ha. Đó rồi quý vị biết đó, như trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị biết là Phật A Di Đà đó có nói về kinh A Di Đà như thế này: Phật A Di Đà có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không rời bỏ. Nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài thì cơ cảm tương ưng quyết định sẽ được vãng sanh. Đó, cho nên quý vị thấy trong này là sao? Tôi nói lại cho quý vị nghe ha. 84 tướng, rồi mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp phóng ra 84.000 tia sáng soi khắp pháp giới này, nhiếp lấy chúng sanh đang niệm Phật. Bây giờ quý vị đó, Phật A Di Đà đang 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 từ cực lạc và phóng hào quang đang nhiếp thọ quý vị đó. Quý vị cố gắng ngồi yên niệm Phật nghe. Ngồi yên lại đi quý vị, Phật A Di Đà đang phóng tới đó là nhiếp, bởi vì hào quang vô lượng mà. Cho nên ánh sáng luôn. Hơn ánh sáng chư thiên mà, chỗ nào cũng xuyên qua hết. Mà đối với những cái người được cảm ứng là phải nếm niệm Phật. Cho nên Phật A Di Đà thương con như à, thương chúng sanh như mẹ thương thương con. Mà quý vị nhớ mẹ, niệm mẹ thì mẹ sẽ đến. Đến sao quý vị? Đến rước con về. Chúng ta phải niệm làm sao, phải trở thành cái chủng tử có niệm phải thiết tha. Niệm làm sao mà đưa vào tâm hồn mình, Phật A Di Đà sẽ biến hết khắp pháp pháp giới và khắp hết cái thân thể của mình bằng câu A Di Đà Phật. Họ phải niệm như vậy đó thì chúng ta mới được lợi lạc. Mà chúng ta phải niệm Phật làm sao trở thành cái chủng tử và quán tính. Chủng tử quán tính là gì? Là khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta va vào cục đá thì chúng ta phải bật ra A Di Đà Đà Phật, chứ đừng có gặp cục đá ui trời đau quá thì thôi. Hoặc là chúng ta đi ra ngoài ngoài đường đen tối gặp một lùm cây, chúng ta tưởng con ma thì lúc đó chúng ta phải A Di Đà Đà Phật, chứ đừng nói ui trời ma ơi sợ quá. Đó, phải niệm Phật chủng tử ghiền. Mà muốn như vậy thì ngay bây giờ chúng ta phải như thế quý vị, đi đứng nằm ngồi phải tạo cái môi trường cho cái tâm mình tiếp xúc với câu A Di Đà Đà Phật. Chứ đừng một ngày niệm Phật mà 10 ngày ngồi lê đôi mắt thì hời ở cái tâm đâu có trở thành chủng tử đâu, mà tâm nó trở thành tán loạn, tán tâm. Quý vị đồng ý không? Cho nên chúng tôi quý vị biết khi mà nằm ngủ á, chúng tôi phải niệm, gọi là phải mở máy. Bây giờ chúng tôi ghiền cái máy rồi, bây giờ chúng tôi ngủ á, mà không mở máy là chúng tôi không chịu ngủ quý vị. À quen rồi, mở máy ra nghe niệm Phật thì chúng tôi mới chịu ngủ, mà còn không mở máy thì chúng tôi không chịu ngủ. Thì cũng vậy, khi mà một cái đứa em bé đó nó khóc, khóc gù oe thì người mẹ phải làm sao quý vị? Phải ru, phải hò. Mà khi mà em bé nghe mẹ ru hò thì em bé có ngủ không? Ngủ đúng không? Thì cũng vậy, chúng ta cố gắng làm cho ghiền với câu A Di Đà Phật. Mà khi chúng ta ngủ mà không có câu A Di Đà Phật ru ngủ thì chúng ta cũng không ngủ được, đúng không quý vị? Cũng giống như người mẹ, em khóc mà mẹ ru em mới nín lại. Cho nên thường thường á chúng tôi nhớ mẹ chúng tôi mà ru em chúng tôi đó, chúng tôi nhớ. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi hò không? Chúng tôi vẫn nhớ câu hò năm xưa mà mẹ chúng tôi hò cho em chúng tôi ngủ. Một lần em chúng tôi khóc gù oe mẹ chúng tôi hò hò ơi con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu. Đó, họ như vậy là ngủ liền. Thì cũng vậy, bây giờ chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Ngủ phải mở máy niệm Phật phải tạo nghiệp ghiền. Khi ghiền rồi mà không mở là chúng ta không chịu ngủ. Phải mở mới chịu ngủ, là như vậy đó quý vị. Và quý vị biết để thấy được cái nhiệm màu của câu A Di Đà Phật, chúng tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện này. Người thật, việc thật và chính chúng tôi trực tiếp thấy được điềm lành vạn sanh. Cái ngày 16 là chúng ta là bắt đầu nhập khóa phải không quý vị? Thì ngày 15 thì chúng tôi đi thăm một cái người bệnh, cái cụ đó tên là Trần Văn Tư, pháp danh là Pháp Đạo, 83 tuổi, ở Vĩnh Long, lên nằm ở tại bệnh viện Đại học Y Dược khu B đó. Thì chúng tôi mới lên thấy cụ đang nằm trên giường bệnh, đang chuyển nước biển. Thì cụ thấy chúng tôi, cụ chắp tay a Di Đà Phật, chào sư Tâm Hải. À, sư Tâm Hải, bởi vì đó khi chúng tôi đi chuyến Bình Long thì có một ngày đó chúng tôi đã đến thăm cụ rồi. Chúng tôi đã tặng cho cụ một cái sợi dây của Hòa Thượng Quảng Tâm tặng chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, đeo vào cổ. Và chúng tôi có tặng cho cụ một cuốn Luật Truyền Đức Phật Thích Ca và một cuốn Tinh Sâu Pháp Môn Tịnh Độ của chúng tôi. Thì khi chúng tôi tặng rồi, cụ thấy cụ rất là kính Đức Phật Thích Ca và kính Phật A Di Đà. Từ đó cụ niệm Phật liên tục, và suốt cả thời gian của cụ là sống hiền lành và ai cũng thương cụ hết. Đó, cái ngày đó chúng tôi lên thăm á, cụ chắp tay A Di Đà Phật, chào sư Tâm Hải. Mà khi đó chúng tôi hỏi, cụ ơi, cụ bệnh rồi, cụ thấy khỏe không? Thưa thầy, con thấy nó chưa được khỏe lắm, mà cái tâm hồn còn minh mẫn lắm, vui lắm, bởi vì thấy người phúc hậu lộ tai dài lắm. Lúc này cụ nói với chúng tôi sao quý vị? thầy ơi, bây giờ con muốn Đức Phật rước linh hồn con về đi, chứ để cái thân này bệnh hoạn cho gia đình con cái lo khổ lắm. Cụ nói chúng tôi như vậy đó. À này thầy Tâm Hải ơi, con sư Tâm Hải ơi, con niệm Phật A Di Đà mà bây giờ con chưa hiểu cái tâm nguyện của Phật A Di Đà là gì. Lúc này chúng tôi mới nói cho cụ hiểu, quý vị. Chúng tôi nói, à này cụ ơi, tiền thân của Phật A Di Đà đó là ông vua vô chánh niệm, sinh ra thời Đức Phật Thế Tử tại vương, giác ngộ cuộc đời này là dạ tạm là vô thường, tất cả con người, tất cả sự vật giàu có bên ngoài chỉ là Phật ngoài thân, giác ngộ được nó, cho nên ông vua vô chánh niệm bỏ cuộc đời này đến quy y Phật Thế Tử tại vương. Lúc này Đức Phật Thế Tử tại vương đặt pháp danh cho ông vua vô chánh niệm là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, Pháp Tạng Tỳ Kheo vì muốn xây dựng một cõi riêng cho mình, muốn độ tất cả chúng sanh thường căn, trung căn, hạ căn, cho nên ngài phát nguyện ra 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, mà trong đó có lời nguyện thứ 18. Pháp Tạng Tỳ Kheo nói rằng: giả sử khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong 10 phương tin ta, niệm ta, khi lâm chung chỉ nhớ một niệm cho đến 10 niệm, nếu không vãng sanh về thế giới của ta, ta thể không lấy ngôi chân giác. Chúng ta nói như vậy rồi, cụ cười, cụ vui quá, trời ơi, cảm ơn sư Tâm Hải. Trời ơi, sư sao mà cặp mắt sáng đẹp trai giống đứa con trai út chúng tôi ở bên Canada. Cô nói vậy đó. Ủa tại sao thầy Tâm Hải cặp mắt sáng mà đẹp trai giống đứa con út tôi bên Canada nhỉ? Thương thầy Tâm Hải giống đứa con út quá à. Chắp tay à, A Di Đà Phật. Trời ơi, thầy Tâm Hải không biết có con mắt sáng mà tại sao mà thấy chúng tôi bình đây mà lên thăm hay vậy. Cô vui lắm quý vị. Lúc này chúng tôi vui rồi, chúng tôi mới đẹp, chúng tôi có mua thêm một ít sữa này tặng cụ này, mua thêm một sâu chuối, chúng tôi tự tay đeo vào cho cụ cái sâu chuối, rồi chúng tôi tặng cho cụ một cái máy niệm Phật nữa. Chúng tôi mở ra, cụ thích ghê lắm, trời vui biết bao. Thích khi đó chúng tôi khuyên niệm Phật, từ đó nằm bình là niệm Phật riết luôn. Thì quý vị biết khi mà chúng tôi về rồi, chúng tôi đã nói lên những ý nghĩa Phật A Di Đà, tâm nguyện Phật A Di Đà cho cụ hiểu rồi. Thì lúc đó quý vị nằm trên giường bệnh, mà lúc đó có đứa con gái nuôi, thì đứa con gái mới kể lại cho chúng tôi đó, lúc đó ba con đó, thầy về rồi ba con vui lắm, đứng dậy đi khoe từng người quý vị. Trời ơi, ông sư Tâm Hải, ông cái tâm hải tâm như biển mà từ bi như hải đó, cho chúng tôi sửa chuỗi này với cái máy này, đi khoe từng người như vậy đó quý vị, vui lắm. Khoe xong lên nằm bệnh, thì nằm bệnh xong vẫn niệm Phật, thì ngày mai lại chúng tôi nghe điện thoại á, thì bệnh viện ở đó là không chữa được, rồi chạy đó, rồi tiếp tục đưa cụ qua bên bệnh viện Chợ Rẫy. Trên bước đường đi, cụ nói: này con ơi, cho ba gặp sư Tâm Hải một lần nữa để ba đi. Thì lúc này chúng tôi đang lo Phật thất mà, thì đứa con gái của cụ cũng biết chúng tôi không làm phiền thầy cho nên không gọi. Lúc này đứa con gái nói: à thôi, nếu mà ba kính thương thầy Tâm Hải, bây giờ ba cố gắng cùng con niệm Phật đi, niệm Phật chút nữa sư Tâm Hải sẽ đến. Lúc này cụ nghe cụ niệm Phật, quý vị, đang trên đường hấp hối để qua bên Chợ Rẫy mà. Qua Chợ Rẫy là cũng là bác sĩ chạy luôn, cho nên thì bác sĩ nói thôi đưa về. Thì đợi, nhưng khi đưa về thì đợi một đứa con ở bên Canada và một cô nữa ở Mỹ gì đó để về, rồi đưa về Vĩnh Long luôn. Trong thời gian đó niệm Phật, và lúc 11:05 chúng tôi gọi lên hỏi cô mà con của cụ nói ba khỏe chưa cô. Lúc này Tâm Hải nói: à cô hãy đưa cái máy điện thoại di động vào tai của ba cô để cho thầy nói một chút. Chúng ta nói: à này cụ ơi, thầy Tâm Hải, sư Tâm Hải đây nè, hồi chiều hôm qua đó cho cụ cái máy niệm Phật đó, à bây giờ cụ niệm theo thầy nghe Phật A Di Đà đến nước cụ đó. Lúc này quý vị biết không, đứa con gái để ý cặp mắt cụ mở sáng ra và miệng nở cười lên khoảng 3-4 phút, nhắm mắt lại ra đi. Và lúc này đứa con gái rờ trên đầu thì đầu nóng hổi quý vị, đó quý vị không, ra đi tự tại, nằm ngủ bình thường. Rồi trong vừa rồi 2 ngày qua đưa đám rồi, thì trong cái quan tài mà nước ngoài nhập vào, nó có cái thủy tinh, nhân nhìn vào cái gương mặt nó hồng hào quý vị. Đó, như vậy quý vị thấy niệm Phật có vi diệu không? Mà phải nói cụ đầy có phước gặp chúng tôi, khi người nó gặp chúng tôi đến thăm, rồi đến nói lên cái đức hạnh của Phật A Di Đà là đại phước đó, chứ không phải đâu. Cho nên quý vị thấy Phật A Di Đà tuyệt vời không? Chúng ta cố gắng tin ngài, niệm ngài sẽ được cảm ứng ngay. Phải tin sâu nguyện thiết hành chuyên, cuộc đời này chúng ta được an lạc, mà vì ra chúng ta được ngồi trên hoa sen gặp Phật A Di Đà. Đó là như vậy. Thì hôm nay đó, thì cái buổi pháp thoại này nói về liên hoa thắm mãi ngàn đời. Đó, thì chúng ta hiểu rồi, thì mong muốn ở đời này ai ai cũng trở thành những cái đóa hoa hoa sen thắm để dâng cho đời. Và tương lai bỏ báo thân này, chúng ta thong dong về khắp Phật A Di Đà và ngồi trên hoa sen mà rồng trăm ngàn ức do tần này, rồi ngồi lên là ché là chúng ta đẹp lắm. Rồi thôi, trước khi trong lúc mà tâm sự có gì sơ sót, mong quý tử bỏ qua cho những lầm lỗi của chúng tôi, thì trước khi dứt lời chúng tôi cũng thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, để hiện đời chúng ta được an lạc hạnh phúc, vì lai chúng ta được vạn sanh về thế giới cực lạc, gặp Phật A Di Đà và nở nụ cười với ngài. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện
làm ta đau khổ vui dương trì sao